Ba la mã: phẩm, biển. Một la mã: biển. Biển, biển, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy. Cái ấy, này các tỳ kheo, không phải là biển trong giới luật các bậc thánh. Cái ấy của kẻ phàm phu, này các tỳ kheo, là một khối nước lớn, là một dòng nước lớn. Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm bằng các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các sắc ấy, này các tỳ kheo, người ấy được gọi là Bà La Môn đã vượt khỏi biển mắt với những làn sóng. Sa Âm Niêm, nước xoáy Sabatasu, các loại cá mập Sagaham, các loại la sát Rakhasam, đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Tai, mũi, lưỡi, thân. Ý, này các tỳ kheo, là biển của người, tốc độ của nó làm bằng các pháp. Ai điều phục được tốc độ là bằng các pháp ấy, này các tỳ kheo, người ấy được gọi là Bà La Môn đã vượt khỏi biển ý với những làn sóng, nước xoáy, các loại cá mập, các loại la sát, đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Bậc đạo sư nói như sau: ai vượt qua biển này với cá mập la sát, với sóng biển hải hùng, biển rất khó vượt qua, bậc tối thắng trí tuệ đã thành tựu phàm hạnh, được gọi đến bờ kia, đã đạt thế giới biên. Hay là mã: biển. Biển, biển, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy. Cái ấy, này các tỳ kheo, không phải là biển trong giới luật của bậc thánh. Cái ấy của kẻ phàm phu là một khối nước lớn, một dòng nước lớn. Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây gọi là biển trong giới luật của bậc thánh. Ở đây, thế giới này với thiên giới, với ba giới, với phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bệnh bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân hồi. Này các tỳ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây gọi là biển trong giới luật của bậc thánh. Ở đây, thế giới với thiên giới, với ma giới, với phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bệnh bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân hồi. Ba la mã, người câu cá. Ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ấy vượt qua biển khó vượt này. Với các loài cá mập, các loài la sát, với các làn sóng hải hùng khó vượt này, vượt trói buộc, thoát chết, không còn có sanh y, đoạn tận mọi khổ đau, không còn phải tái sanh. Sanh tử được đoạn diệt, bậc không thể so sánh. Ta nói vị như vậy đã hóa mù thần chết. Ví như, này các tỳ kheo, một người câu cá trong hồ nước sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mắt mồi. Một con cá với mắt nhìn vào mồi, nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi câu đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. cũng vậy. Này các tỷ kheo, có sáu lưỡi câu này ở trong đời đưa đến bất hạnh cho các loài hữu tình, đưa đến tai hại cho các loài chúng sanh. Thế nào là sáu? Này các tỷ kheo, có những sắc do bác nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo ấy được gọi là vì không nuốt lưỡi câu của ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Bốn la mã, cây có nhựa. Này các tỷ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si. Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận, dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, này các tỷ kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si, tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận, dầu chỉ có phần nhỏ, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có nhựa hoặc cây bồ đề Asatta, hoặc cây bàng Nikroha, hoặc cây xanh Bilakha, hoặc cây Udumbara, hoặc một loại cây còn tươi, rồi một người với cái búa sắc bén chặt vào cây ấy, nước nhựa cây ấy có chảy ra không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì rằng bạch Thế Tôn, cây ấy có nhựa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo đi nào? Còn có tham, còn có sân, còn có si. Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức. Này các tỷ kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si? Tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Dầu chỉ có phần nhỏ, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Này các tỷ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào không có tham, không có sân, không có si? Tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Dầu cho cả phần lớn, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì chỉ phần nhỏ. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không có tham, không có sân, không có si, và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức. Này các tỷ kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào không có tham, không có sân, không có si? Tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không có tham, không có sân, không có si, và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Dĩ như, này các tỷ kheo, một cây có nhựa, cây bồ đề, hay cây bàng, hay cây xanh, hay cây udumbara đã khô héo, không có nhựa, đã quá mùa. Rồi một người với cây búa sắc bén chặt vào cây ấy, nước nhựa cây ấy có chảy ra không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì rằng bạch Thế Tôn, cây ấy không có nhựa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào không có tham, không có sân, không có si, si ấy đã đoạn tận. Đối với các pháp do ý nhận thức, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không có tham ấy, không có sân ấy, không có si ấy, và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. Năm La Mã, Gotika. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Gotika trú ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi tôn giả Maha Gotika vào buổi chiều từ chỗ tình cư đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Gotika nói với tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả, có phải con mắt là kiến sử của các sắc, hay các sắc là kiến sử của con mắt? Có phải ý là kiến sử của các pháp, hay các pháp là kiến sử của ý? Này hiền giả Gotika, con mắt không phải là kiến sự của các sắc không phải là kiến sự của con mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiến sự. Ý không phải là kiến sự của các pháp không phải là kiến sự của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiến sự. Ví như này hiền giả, một con bò đen và một con bò trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chân chánh không? Thưa không. Này hiền giả, con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng, và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử. Này hiện giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là kiết sử của các sắc không phải là kiết sử của con mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Này hiền giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt, thời phạm hạnh này đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. Vì rằng, này hiền giả, con mắt không phải là kiết sử của các sắc cũng không phải là kiết sử của con mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, phạm hạnh đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. Này hiền giả, nếu ý là kiết sử của các pháp, hay các pháp là kiết sử của ý, thời phạm hạnh này đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. Vì rằng ý không phải là kiến sử của các pháp, hay các pháp không phải là kiến sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiến sử. Do vậy, phạm hạnh đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. Này hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy: mắt không phải là kiết sử của sắc, sắc không phải là kiết sử của mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Này hiền giả, Thế Tôn có mắt, với con mắt Thế Tôn thấy sắc. Tham dục không có nơi Thế Tôn, khéo giải thoát là tâm Thế Tôn. Này hiền giả, Thế Tôn có ý, với ý Thế Tôn biết pháp. Tham dục không có nơi Thế Tôn, khéo giải thoát là tâm Thế Tôn. Này hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy. Mắt không phải là kiết sử của các sắc không phải là kiết sử của mắt. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Ý không phải là kiết sử của các pháp không phải là kiết sử của ý. Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham ở đây là kiết sử. Sáu la mã Kamabu. Tôn giả Kamabu đi đến tôn giả Ananda và hỏi cùng một câu và được trả lời tương tự như kinh trước. Bảy la mã Udasi. Một thời tôn giả Ananda và tôn giả Udasi trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi tôn giả Udasi vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Udasi thưa với tôn giả Ananda: Thưa hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiều phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Có thể chăng cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã. Này hiền giả Udasi, như Thế Tôn dùng nhiều pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Cũng như vậy, có thể tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã. Này hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức? Thưa phải, hiền giả. Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên nhãn thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện dưới mọi hình thức được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được không? Thưa không, hiền giả. Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Có phải do duyên tai và các tiếng khởi lên nhị thức? Có phải do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức? Có phải do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức? Có phải do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức? Này hiền giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức? Thưa phải, hiền giả. Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện với mọi hình thức được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời ý thức có thể nêu rõ được không? Thưa không, hiền giả. Với pháp môn này, thưa hiền giả, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Dĩ như, này hiền giả, một người cần dùng lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ cây. Chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không tìm được giác cây, còn nói gì lõi cây. Cũng vậy, này hiền giả, tỷ kheo trong sáu xúc xứ không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như vậy, vị ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do không chấp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tám la mã với lửa cháy. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp? Thật tốt hơn, này các tỷ kheo, nếu nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, như vậy không có chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối với các sắc do mắt nhận thức. Này các tỷ kheo, thức có thể dẫn trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vì ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vì ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung thời sự kiện này xảy ra, đi thác sanh vào một trong hai sanh thú này, địa ngục hay bàn sanh. Này các tỷ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy. Thật tốt hơn, này các tỷ kheo, nếu nhĩ căn bị hủy hoại với một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, như vậy không chấp thụ tướng riêng, không chấp thụ tướng chung đối với các tiếng do tai nhận thức. Này các tỷ kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vì ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vì ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự kiện này có thể xảy ra, đi thác sanh vào một trong hai sanh thú này, địa ngục hay bàn sanh. Này các tỷ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy. Thật tốt hơn, này các tỷ kheo, nếu tỷ căn bị phá hủy với một cái kềm sắc bén, bị hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, nếu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, nếu thân căn bị hủy hoại với một cái kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, này các tỷ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy. Thật tốt hơn là nằm ngủ. Nằm ngủ, ta nói rằng là trống không đối với các loại có sinh mạng. Ta nói rằng là vô quả đối với các loại có sanh mạng. Ta nói rằng là mù mờ đối với các loại có sanh mạng. Vì rằng nếu ngủ, thời không có suy nghĩ những vấn đề để có thể bị những vấn đề tư duy chinh phục, để có thể phá hòa hợp tăng. Này các tỷ kheo, thấy sự trống không của nằm ngủ và sự nguy hiểm của tỉnh thức, ta nói như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau: hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây, mắt là vô thường, các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất thọ, cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để nhĩ căn bị hủy hoại với một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây, tai là vô thường, các tiếng là vô thường, nhĩ thức là vô thường, nhĩ xúc là vô thường. Phàm duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một cái kềm bằng sắc bén, bị hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây, mũi là vô thường, các hương là vô thường, tỷ thức là vô thường, tỷ xúc là vô thường. Phàm duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để thiệt căn bị hủy hoại bởi một con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây, lưỡi là vô thường, các vị là vô thường, thiệt thức là vô thường, thiệt xúc là vô thường. Phàm duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại bởi một lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây, thân căn là vô thường, các xúc là vô thường, thân thức là vô thường, thân xúc là vô thường. Phàm duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là vô thường. Hãy dừng lại, chớ nằm ngủ. Ta hãy tác ý như sau: đây, ý căn là vô thường, các pháp là vô thường, ý thức là vô thường, ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là vô thường. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy, nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, đây là pháp môn lửa cháy, đây là pháp môn chánh pháp. Chính La Mã, ví dụ tay và chân. Nếu có các tay, này các tỷ kheo, thời có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và khát. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ. Nếu có ý, do duyên ý xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ. Nếu không có các tay, này các tỷ kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu không có mắt, không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. Nếu không có ý, không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. Mười La Mã, ví dụ tay và chân. Nếu có các tay, này các tỷ kheo, thời có lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có đi tới và đi lui. Nếu không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc và nội khổ.